Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 17 đến câu 19. Chúng ta tiếp tục bài số 67 mang tựa đề Cho mọi người, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Hôm nay chúng ta một lần nữa sẽ trở lại với sách Luca để chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta bắt đầu từ câu số 17 đọc từ câu số 19. Luca đoạn 6, từ câu 17 tới câu số 19. Kế đó Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Jerusalem, miền biển Tyre, Sidon mà đến, để nghe Ngài dạy và được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người. Thì hôm nay chúng ta trở lại để học cái phần Kinh Thánh, cái tiến trình với sách Luca là sách phúc âm rất là quan trọng và rất là tuyệt vời. Chúng ta trở lại với cái phần Kinh Thánh nơi mà chúng ta ngừng lại là sau khi chúng ta đã học về sự chọn 12 sứ đồ, chúng ta để thời gian rất nhiều để học về 12 sứ đồ, thì chúng ta tới cái đoạn Kinh Thánh này. Cái nhóm người thứ hai đó thì dùng cái chữ rằng ở đó có nhiều môn đồ Ngài. Cái nhóm người thứ hai, cái chữ nhiều ở đây tiếng Việt dịch cũng hơi yếu. Ở đây dùng cái chữ là một cái đoàn đông rất lớn, mega, tức là cái số này rất đông lắm. Nếu mà họ hỏi họ đó thì cả ngàn người đó họ sẽ nói là họ theo Chúa, đủ thứ mọi loại người theo Chúa ở đây. Có lẽ một số mới theo Chúa, mới bắt đầu đi theo để học từ nơi Chúa. Có một số có lẽ đã bắt đầu đi vào trong đức tin, nhận biết Chúa. Có những người đặt để niềm tin nơi Chúa. Có những người theo Chúa có lẽ tới bây giờ cũng là năm rưỡi hơn trong cái tiến trình theo Ngài. Nhưng mà cũng có những người đã bắt đầu nản lòng với Chúa, có những người bắt đầu nghe những chuyện Chúa dạy không thích hợp nữa. Như là ở trong văn đoạn số 6 thì nói rằng sau khi Chúa giảng về bánh của sự sống thì nói rằng một số không muốn theo Chúa nữa. Tức là nguyên tiến trình của những người gọi là môn đồ đó thì đủ thứ loại những người theo Chúa. Có những người theo Chúa gần, có những người theo Chúa xa xa. Nhưng mà có một cái điểm á, rồi cái chữ người môn đồ này đó, là không phải ai cũng là thực sự là môn đồ của Chúa. Có một cái phần Kinh Thánh giúp cho chúng ta hiểu cái thái độ của Chúa đối với những người này. Xin dở ra ở trong Giăng đoạn số 2. Tin là Giăng đoạn số 2 nói về cái sự đáp ứng của Chúa với môn đồ để chỉ cho chúng ta biết rằng vấn đề khi nói rằng môn đồ hay là đức tin đó, nó không có nghĩa là những người này thực sự là những người theo Chúa đâu. Có những người có những người không. Nghĩa là có những người thật, có những người không. Tin Lành Giăng đoạn số 2 câu 23-24 viết như thế này: đương lúc này ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Nghĩa là Kinh Thánh nói là đây là những người tin Ngài, họ đáp ứng như là tin Chúa, họ như là môn đồ Chúa. Nhưng mà về phần Chúa đó, thì Kinh Thánh nói ở đây là Chúa hiểu lòng người, Chúa hiểu họ thật hay hư, cho nên với họ đó, Ngài không phó thác, nghĩa là Ngài không dấn thân với họ, bởi vì cái đức tin của họ đó, nghĩa là đức tin tạm thời đáp ứng với những cái họ thấy, không phải là đức tin lâu dài thực sự. Cho nên chúng ta thấy cái điểm đầu tiên là những người theo Chúa, 12 môn đồ, theo Chúa được thay đổi, giúp đỡ trong đời sống. Rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm đang đi học, đang theo Chúa, có người thật, có người giả, có người hết lòng, có người không, có người sẽ đi với Chúa trọn thành, có người cuối cùng bỏ. Sau khi Chúa làm chức vụ 3 năm thì còn bao nhiêu người? Còn bao nhiêu người trên phòng cao ở công vụ đoạn số 1? 120 người, cả đây là cả ngàn người theo Chúa. mà cuối cùng đó còn lại những người đứng ở trong Chúa thì còn một số rất ít. Cho nên chúng ta cần phân biệt đó là theo Chúa học hành, chưa hẳn đó là đức tin thật. Có thể là chúng ta cũng phải đem điều đó vào trong cộng đồng hội thánh của chúng ta nữa. Đó là theo Chúa đi nhà thờ, nó là một cái tiến trình, nhưng mà coi chừng đó chưa có phải là cái định nghĩa của những người thật sự theo Chúa đâu. Chữ thứ ba đó, sau khi là Ngài cùng họ, tức là 12 sứ đồ xuống, rồi đó có nhiều môn đồ, thì cái phần số 3 đó, Luca đưa ra đó là đoàn dân rất đông. Có một cái đoàn dân rất đông theo Chúa. Luca dùng cái chữ đoàn dân này, ông dùng cái chữ có cái đoàn người rất đông. Và khi ông dùng cái chữ đoàn người này thì ông nói những người theo Chúa mà không có phải là những người gọi là dấn thân hay là tin nơi Chúa. Họ chỉ là những người đi theo, hiếu kỳ hay là với nhu cầu để được Chúa chữa lành, để được Chúa đụng tới, hay là ngay cả khi Chúa nói là các ngươi theo ta để được ăn. Chứ không phải là vì vấn đề gì thâm sâu hết, các ngươi đi theo để được ăn. Thì ở đây đó, đoàn dân rất đông. Nghĩa là theo Chúa thì có theo, đông thì đông thì, nhưng mà cuối cùng thì không có cái gì nối kết với Chúa ở đây. Luca nói rằng từ khắp xứ Giu-đê, nếu mà chúng ta coi cái xứ Giu-đê nguyên cái vùng đó là cả gần 200 dặm chiều dài đó, thì họ đi cũng xa lắm chứ không phải không? Nếu mà họ đi từ miền Nam đi lên là đi cũng cả tuần lễ mới có thể lên tới Galilee để theo Chúa. Tức là họ có cái sự đáp ứng lắm. Nhưng mà Kinh Thánh lọc họ ra, họ nói là đây là những người đám dân đông, theo Chúa có thời, theo Chúa có nhu cầu, theo Chúa có lúc, nhưng mà không có dấn thân thực sự với Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái số người ở đây, và thêm một cái điểm nữa Luca nói, và miền biển Tyre và Sidon đến. Anh chị em biết hai cái thành phố này là của dân ngoại, và hiện bây giờ là ở nước Lebanon đó. Ở đây đó là không phải chỉ người Do Thái thôi, Luca nói thêm cả dân ngoại nữa, họ cũng tới đáp ứng với Chúa. Đủ thứ người, đủ thứ thì đáp ứng với Chúa. Cái đây là cái hình ảnh. Có ba cái nhóm người này tôi tưởng là tượng trưng cho sự đáp ứng của dân sự Chúa khi theo Ngài. Ba nhóm người nào? 12 sứ đồ là những người được Chúa gọi, Chúa chọn và dấn thân cho cả cuộc đời mình theo Chúa. Và đó là con đường mà tất cả những người theo Chúa phải đi. Dầu cái chức vụ của các sứ đồ đặc thù cho 12 người đó, nhưng mà cái sự liên hệ với Chúa và cái mục đích sống của họ là tiêu biểu cho những người theo Chúa. Các môn đồ đó ở trong cái tiến trình, nhưng mà nếu mà chỉ yên ổn ở trong cái chỗ là tôi học theo Chúa thì cũng nguy hiểm lắm. Bởi vì trong ngày tháng của chúng ta bây giờ đó, rất nhiều người, những người tín đồ nhưng mà thụ hưởng vẫn vô nhà thờ, cũng học đủ thứ, cũng mua thép, cũng đem CD, cũng tất cả mọi điều về học. Nhưng mà theo nhu cầu của mình, theo đời sống của mình, chứ không có sống chết với Chúa. Nghĩa là những người này, như Chúa nói ở trong Giăng đoạn 6 đó, tới cái chỗ mà họ nghe không được nữa, họ không thích hợp nữa, thì họ bỏ hết. Bỏ đi gần hết, nên Chúa mới gọi 12 người, Chúa nói là các ngươi cũng đi sao? Nghĩa là cái đám đông thiệt đông này đó, cuối cùng là họ đi mất biệt hết, chỉ còn số rất ít. Cho nên chúng ta cũng phải nhớ điều đó. Đó là cái tiến trình theo Chúa đó, nó có Chúa mở ra, có người thật, người không. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng có cái sự tăng tiến để càng ngày càng rõ ràng hơn trong đời sống mình theo Ngài. Còn đám đông thì có đó, rồi cũng như không. Cho nên chúng ta cũng cẩn thận điều đó. Vậy như trong các nhóm, các ministry của mình, mình thích đông hơn hay là thích ít hơn? Nhóm càng đông càng vui. Nhưng mà càng đông chưa chắc là càng lợi. Tại vì như tôi nói bây giờ, nguyên cả đầy nhà thờ ngồi hết, không có cái ghế nào trống hết á. Nhưng mà lấy cái lăng kính của Chúa nhìn mà thấy toàn cỏ lùn không á, thì là hại cho hội thánh chứ không phải lợi gì cho hội thánh. Vì sao? Vì giữa lúa và cỏ lùn hai cái khó phân biệt, cho tới khi cuối cùng Chúa nói con biệt ra bởi sự liên hệ mật thiết với Chúa. Cho nên tôi đặt câu hỏi với anh chị em sáng nay, nếu đây là cái hình ảnh theo Chúa trong cái thời của Chúa, đông đảo mọi người đủ thứ mọi chỗ để mà liên hệ với Chúa, thì trong chỗ cái kinh nghiệm của mình, anh chị em chúng ta đang đứng đâu? Chúng ta đang đứng chỗ nào? Nhìn chung thì hết cũng theo Chúa hết, nhìn chung thì cũng đáp ứng với Chúa hết, từ đám đông cho tới môn đồ học cho tới các sứ đồ. Nhưng mà cái sự phân biệt rất rõ ràng trong cái tiến trình, đám đông trả đi, môn đồ có đứa đứng, có đứa mất, có người theo được, có người hết. Sứ đồ là những người như lúc nãy tôi nói, đi theo Chúa tới chỗ chết, đi theo Chúa để được Chúa dùng, sống cho mục đích của sự kêu gọi Chúa. Anh chị em, chúng ta mỗi người đang ở đâu? Chúa biết người nào theo Chúa. Nhưng trong cái hình ảnh mà Luca cộng lại cho chúng ta thấy thì cũng là cái câu hỏi cho chúng ta sáng nay. Cái hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh của quyền năng Chúa được bày tỏ ra. Chúng ta mới đọc thì cũng thấy dễ mà đi qua, nhưng mà ở đây có ba cái khía cạnh mà của quyền năng Chúa được bày tỏ ra. Thứ nhất á, là ở trong câu 17, để nghe Ngài dạy và được chữa lành bệnh mình, những kẻ mắc tà ma khoái hại đều được lành. Thành ra có ba cái khía cạnh. Thứ nhất là những người được dạy, những người đến để nghe Chúa dạy. Thứ hai, những người được đến để được chữa lành. Và thứ ba là những người mắc tà ma khoái hại được giải phóng. Ba cái phần này chúng ta có thể liệt kê, đó là Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa. Thứ nhất ở trong quyền năng về đầu óc hay là vấn đề hiểu biết. Thứ hai là quyền năng của Chúa trên nhu cầu thân thể, nhu cầu vật chất. Và thứ ba đó là quyền năng của Chúa về vấn đề tâm linh, vấn đề đối diện với ma quỷ. Nhớ là đây là phần mà Luca đang tổng kết, cho nên giúp cho chúng ta thấy là cái công việc của Chúa. Thứ nhất là điều rất quan trọng, đó là Chúa dạy dỗ những người này đến. Đầu tiên hơn hết đó là Chúa dạy những người theo Chúa. Vấn đề mà chúng ta thấy nhìn vào công việc Chúa đó là Chúa luôn luôn dạy lẽ thật. Chúa dạy để đem người ta đến với sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Bởi vì cái cuộc chiến của chúng ta về phần tâm linh đó, chúng ta hiểu như thế này: phép lạ không cứu ai được hết, chữa lành không cứu ai được hết, đuổi quỷ không chữa ai được hết. Chỉ có trong lẽ thật của Đức Chúa Trời, trong Đức Giêsu Christ, đem tới sự nhận biết Chúa mới là sự cứu rỗi. Những điều kia chỉ giúp cho chúng ta hiểu rằng Chúa là đấng từ trời và dạy dỗ lẽ thật của Chúa. Cho nên chúng ta cũng hiểu rằng trong đời sống của chúng ta và cái công việc tín yếu của chúng ta đó, sự dạy dỗ lời Chúa, đem lẽ thật của Chúa là đem vấn đề căn bản hơn hết để cho con người có thể đáp ứng với Chúa và có thể lớn lên ở trong Chúa. Cho nên nhiều khi Hội Thánh Chúa nói chung, cộng đồng theo Chúa đáp ứng với nhiều cách lắm. Đáp ứng trong sự làm chứng này hay là cái kinh nghiệm kia, nghe ai kể chuyện nọ, hăng hái để mà đáp ứng với cái chuyện đó. Cuối cùng nó sẽ không gây dựng đức tin. Giờ trừ ra là sự dạy dỗ lẽ thật từ ra lời của Chúa và từ nơi đó áp dụng trong đời sống của mình. Cho nên Chúa Giêsu dạy dỗ luôn luôn. Chúa dạy về nước Đức Chúa Trời, Chúa dạy về sự cứu rỗi, Chúa bày tỏ ân điển, Chúa đem lẽ thật của Chúa đến và Chúa phán rằng chúng ta chỉ được giải phóng, được tự do khi lẽ thật buông tha, tức là lẽ thật đem chúng ta tới chỗ nhận biết Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu dạy dỗ với quyền năng, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta những điểm đó. Xin chúng ta dỡ ra một vài chỗ để thấy được. Thứ nhất là trong Ma-thi-ơ đoạn số 7, câu 28 tới câu 29 nhắc nhở lại về quyền năng Chúa dạy. Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo. Kinh Thánh phân biệt ra đó là thầy thông giáo cũng dạy Kinh Thánh, nhưng mà dạy ở trong chỗ của con người, không có cái quyền năng của Chúa. Và Chúa đem lẽ thật của Chúa tới với quyền năng. Ngay cả các kẻ thù của Chúa cũng hiểu điều đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu số 16, khi họ tới để thử Chúa đó, thì họ cũng phải công nhận rằng Chúa dạy cách khác biệt hơn. Câu số 16, họ sai môn đồ mình với đảng vua Herod đến thưa cùng Ngài rằng: lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, và vì Thầy không xem bề ngoài của người ta. Thế một lần nữa chúng ta nhắc nhở lại đó, trong những cái sự dạy dỗ, khi dạy dỗ đúng lẽ thật của Đức Chúa Trời, có cái quyền năng của Chúa. Trong tất cả những đám đông hay là môn đồ đó, có nhiều người đáp ứng khác nhau, nhưng mà cái điểm chính yếu đó là dạy lẽ thật, đem quyền năng, đem lời của Đức Chúa Trời đến một cách rõ ràng, trực tiếp với người nghe, thì nơi đó quyền của Chúa, lẽ đạo của Chúa sẽ đụng tới và thay đổi cuộc đời. Chúng ta trong hội thánh cũng vậy, có những sự cảm động nhất thời, có những điểm mà chúng ta thấy thích thú, nhưng mà cái điểm thay đổi đời sống của chúng ta là quyền năng từ nơi sự dạy dỗ của lẽ thật Chúa đụng tới chúng ta. Giăng đoạn 3 câu số 2 đó, thì Nicodem khi gặp Chúa, ông cũng xưng ra điều này, đó là: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Thì dạy dỗ của Chúa, quyền năng của Chúa được bày tỏ chứng minh rằng Chúa từ nơi Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải nói những điều này? Tại vì có một cái căn bản hay là có một cái tiêu chuẩn ở trong sự dạy dỗ của Hội Thánh, đó là đo lường với sự dạy dỗ của Đức Giêsu Christ. Phaolô nhắc cho Timôthê điều này, cái căn bản ở đây cũng là câu quan trọng, cho nên mời anh chị em dỡ ra ở trong Timôthê nhất đoạn số 6. Timôthê nhất đoạn số 6, câu 3, câu 4, ông nói rằng có nhiều cái sự dạy dỗ ở trong Hội Thánh, nhưng mà phải đo lường với lời dạy của Chúa, nghĩa là lẽ đạo của Chúa và từ Chúa. Câu số 3, số 4, ví thử có người dạy dỗ đạo khác không theo lời có ích của Chúa Giêsu Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết gì hết. Ông nói rằng là đo lường như thế nào để biết lẽ đạo thật, đo lường với sự dạy dỗ của Chúa, về Chúa, và nếu mà những người nào dạy không đúng thì là dạy lẽ đạo khác, và họ là những người dạy ra từ sự kiêu ngạo của mình và không đem gì hết, ích lợi gì hết. Cho nên khi chúng ta tới với Chúa, điều đầu tiên chúng ta tới đó là được Chúa dạy qua lời của Ngài. Luca nói điều đó, dân sự đến để nghe Ngài dạy và Chúa đụng tới họ bởi lẽ thật của Chúa. Khi anh chị em tới nhà thờ, anh chị em vào các nhóm của mình hay là anh chị em đến thì nhớ điều đó, đó là lẽ thật của Chúa phải đến với chúng ta. Vì nếu chúng ta không có cái sự tìm kiếm này hay hiểu biết này đó, có nhiều điều nó đến với chúng ta lắm mà chúng ta tưởng lầm là lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Paulo nói rằng cẩn thận, có những lẽ đạo mà không đúng theo sự tin kính của Chúa và lời dạy của Ngài là điều vô ích và có hại. Thứ hai đó là Chúa đụng tới, Chúa chữa lành nhu cầu của thân thể, Chúa chữa lành bệnh tật. Tức là Ngài đáp ứng với cái sự học biết về lẽ thật, Ngài cũng đáp ứng tới nhu cầu của hoàn cảnh vật chất nữa. Các đám đông đến, môn đồ đến để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Đây tóm tắt lại là Chúa chữa lành các nhu cầu của những người đến với Chúa. Chúng ta chỉ ngừng lại đó thì chúng ta biết rằng đây không phải chỉ là cái công việc riêng của Chúa Giêsu thôi. Gia-cơ nhắc lại điều đó, Giăng nhắc lại điều đó và nói rằng trong cộng đồng hội thánh Chúa đó, mà nếu chúng ta thấy những nhu cầu của anh em, chúng ta thấy nhu cầu vật chất của anh em, Gia-cơ nói rằng nếu mà thấy người ta không có áo mặc, thấy người ta đói rồi nói cứ đi cho ấm rồi cứ về cho no, thì như vậy đó không phải là tin lành của Chúa. Giăng hỏi rằng nếu mà mình không yêu anh em mình mà thấy được thì làm sao mà yêu Chúa không thấy được. Nếu mà thấy anh em đói mà không đáp ứng thì làm sao nói là đức tin thật. Cho nên một cái khía cạnh nữa của sự theo Chúa và đáp ứng với Chúa đó là sự đáp ứng đến nhu cầu của nhau, nhất là những người đang tìm kiếm Chúa. Thì ở đây Luca nói điều đó là Chúa đụng tới những nhu cầu của họ. Kinh Thánh trong các tách tin lành thì nói rất nhiều về sự chữa lành của Chúa. Thứ nhất là chứng minh về Chúa là ai, Chúa làm công việc như thế nào, nhưng mà cũng bày tỏ ra cái sự đáp ứng của nhu cầu. Khi hai người mục kêu với Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 32, tôi không đọc ở đây, nhưng mà Chúa đụng tới họ và chữa lành người điếc, người câm, không nghe được, không nói được. Trong Ma-thi-ơ đoạn số 9, Chúa đụng để chữa lành. Khi người bị bại trong Ma-thi-ơ đoạn số 9 nữa, đến với Chúa thì Chúa chữa lành, nghĩa là những nhu cầu đó Chúa đụng tới và Chúa ban ơn chữa lành. Chứng minh rằng Chúa là Đức Chúa Trời, chứng minh rằng Chúa có quyền, nhưng mà cũng mở ra cho chúng ta một cửa, đó là khi Chúa đụng tới cái nhu cầu của con người, cả về lẽ thật ở trong Chúa lẫn nhu cầu đời sống của họ. Tức là chúng ta có chỗ để đến thưa với Chúa với những nhu cầu của mình, về sự bệnh hoạn của mình, về nhu cầu cơm ăn áo mặc của mình, đến với Chúa để được Chúa đụng tới giải quyết những vấn đề đó trong ơn của Ngài. Đồng thời những người sống trong lẽ thật của Chúa là những chỗ đáp ứng với người khác những nhu cầu chung quanh cũng một cách thiết thực rõ ràng như vậy. Tôi thấy trong chuyến đi vừa rồi cái nhu cầu về vật chất nó nhiều lắm, thấy rõ hơn nhiều về những vấn đề tâm linh. Mình đi chỗ nào mình cũng thấy cái chỗ nghèo của người ta hay là chỗ khó của người ta nó bày tỏ rõ lắm. Và nhiều khi mình muốn đáp ứng một cách thực tế chỉ có trong cái giới hạn của chúng ta mà thôi. Cho nên nếu mà tấm lòng của Hội Thánh Chúa mở ra thì chúng ta thấy cái nhu cầu xung quanh rất là nhiều. Thứ ba ở đây thì Chúa cũng nói thêm đó là những kẻ, câu số 18, những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Tà ma khuấy hại, những người bị ma quỷ ám thì chúng ta đã học rồi. Những người thực sự tin Chúa thì không có vấn đề tà ma quỷ ám trong đời sống của mình. Cho nên đây là những người mà ở dưới không phải là chỉ khó khăn trong đời sống hiện tại, sự liên hệ gãy đổ, gia đình lỏng chỏng hay là thân thể bị nhiều bệnh hoạn. Nhưng mà họ ở dưới sự tể trị của ma quỷ, của quyền lực của ma quỷ và dưới sự khống chế mà không thể nào thoát ra được. Chúng ta cũng phải hiểu điều đó, đó là chung quanh chúng ta, đời sống của chúng ta, Ephesos nói rất rõ là sống ở dưới cái quyền tể trị của Chúa của đời này. À, mình nhìn ra mình thấy, ủa, người ta cũng bình thường như người ta có gì lạ đâu. Nhưng mà ở dưới chỗ đó là chỗ mà quyền lực của ma quỷ nắm lấy những người không thể thoát ra được. Ở đây, ở trong cái môi trường của Chúa làm việc đó, thì những người bị tà ma nhập vào ám ảnh chủ động trong đời sống, trong thân thể nữa, thì Chúa giải phóng họ ra. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng được lành. Chúa bày tỏ quyền năng Chúa trong sự dạy dỗ lẽ thật. Chúa bày tỏ quyền năng Chúa trong sự đáp ứng với nhu cầu tâm linh, với nhu cầu thể xác. Và Chúa bày tỏ ra quyền năng của Chúa thắng hơn sự chủ động của ma quỷ. Cho nên tóm tắt lại trong cái công việc của Chúa ở đây giúp cho chúng ta thấy. Thứ nhất là hình ảnh đáp ứng với Chúa có ba nhóm người đáp ứng với Chúa khác nhau. Ở đây quyền năng của Chúa trong những khía cạnh đời sống khác nhau. Chúa đem những người đến nối kết với Ngài. Trong đời sống của chúng ta với Chúa cũng đo lường những điểm này. Quyền năng của Chúa đụng tới sự học hỏi lẽ thật của chúng ta ra sao để đi trong đường của Chúa. Chúng ta kinh nghiệm Chúa với những nhu cầu đời sống của mình giải quyết ra sao. Chúng ta cũng có chỗ đứng của đức tin, cũng có cái chỗ để thực hành đức tin nữa. Và chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi đời tối tăm này, ra khỏi sự chủ tể của ma quỷ để sống cho Chúa và cho nước của Ngài. Nhưng chúng ta cũng không quên rằng những người xung quanh chúng ta chưa thoát được, không ra được, cho đến khi họ được tin lành của Chúa đụng tới. Cho nên điểm của chúng ta đó là thấy Chúa và quyền năng của Ngài và những cái khía cạnh đụng tới đời sống riêng của chúng ta. Bây giờ tới phần số 3 đó, có một cái hình ảnh ở đây Luca dùng rất là đẹp để nói về lòng thương cảm của Chúa. Câu số 19, cả đoàn dân đều kiếm cách rờ Ngài vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Hình ảnh đầu tiên của Chúa về sự đáp ứng của Chúa, hình ảnh thứ hai về quyền năng Chúa, và hình ảnh thứ ba đó là về lòng thương cảm. Nếu mà Chúa chỉ muốn chứng minh Chúa có quyền thì anh chị em nghĩ rằng cũng có dễ dàng để làm, phải không? Tôi nghĩ nếu bây giờ Chúa muốn bày tỏ đó thì đám đông tới Chúa bay lên không trung, đứng trên đó quay lại, người ta cũng thấy sợ rồi, là Chúa phán lời ra cái cây thì Chúa làm nhiều thứ, nhưng mà Chúa không làm những điều đó. Chúa đụng tới cái nhu cầu tâm linh của con người, Chúa đụng tới nhu cầu của thân thể, Chúa đụng tới cái sự áp bức của tâm linh. Vì sao? Vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa không phải chỉ chứng minh Chúa, nhưng mà Chúa muốn đến vì con người, vì nhu cầu của con người, để giải phóng con người. Kinh Thánh nối kết cái sự thương xót của Chúa, lòng thương xót của Chúa trong nhiều khía cạnh, những cái khía cạnh mà chúng ta đã học lúc nãy. Ngay cả sự dạy dỗ của Chúa cũng là sự bày tỏ lòng thương của Chúa. Xin giải ra trong sách Mát đoạn số 6. Tôi nghĩ đây là cái chỗ nối kết quan trọng, bởi vì thường xuyên chúng ta quên rằng sự dạy dỗ lẽ thật là sự bày tỏ lòng thương xót. Câu 34. Khi nói về Chúa Giêsu ở thuyền bước ra thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như tiên không có người chăn, Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Dạy dỗ họ nhiều điều đáp ứng lại với lòng thương xót với những người cần Chúa. Và đây là dường như là ngược lại một số những cái thói quen ở trong hội thánh nói chung đó. Là nhiều khi mình nói là làm gì cho nó thực tế đó, đáp ứng nhu cầu cho thực tế, dạy đạo không cứ dạy hoài. Mà ở đây đó là dạy đạo là bày tỏ lòng thương xót. Nói về Chúa hay là giải thích về Chúa lẽ thật là bày tỏ lòng thương xót. Ngài động lòng thương xót đến đoàn dân đông thì làm sao? Ngài dạy họ nhiều điều. Kinh Thánh cũng nói về sự thương xót của Chúa đối với nhu cầu thân thể, thì điều đó chúng ta cũng thấy nhiều. Nhưng mà đọc một câu ở trong Mát đoạn số 8, khi đoàn dân đông không có gì ăn thì Kinh Thánh nói, những ngày đó có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giêsu, vì chúng nó không có chi ăn nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng, ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có chi ăn. Nên Chúa một lần nữa, sự thương xót của Chúa đụng tới nhiều khía cạnh, ở đây thì nói về nhu cầu thân xác nữa. Và ngay cả về sự chữa lành tâm linh thì ở trong Matthew đoạn số 8 cũng cho chúng ta phần ở đây. Xin dở ra ở trong Matthew đoạn số 8 câu số 16 tới câu số 17. Ở đây tóm tắt về công việc của Chúa thì nói như thế này. Đến chiều người ta đem Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Esai đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Đó là sự thương xót của Chúa, sự gánh thay của Chúa đụng tới sự giải phóng của tâm linh, sự chữa lành của thân thể, sự dạy dỗ về lẽ thật ra từ tấm lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta. Cho nên Kinh Thánh gọi chúng ta rằng khi chúng ta hiểu điều đó, và Luca dùng cái hình ảnh rằng mọi người, đoàn dân đông đến với Chúa tìm cách rờ Ngài. Mấy anh chị em có thấy cái hình ảnh không? Nghĩa là họ túm vào, họ muốn rờ, họ muốn đụng tới, vì Chúa gọi là đụng được, đến gần được, rờ Chúa được. Chúa có chỗ mà nối kết với những nhu cầu đó. Và Kinh Thánh dạy cho chúng ta đó là trong Hebrew đoạn 4 thì nói rằng chúng ta có thể tới lễ chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Nghĩa là chúng ta có một thầy tế lễ mà cảm thương được sự yếu đuối của mình. Chúng ta trong sự yếu đuối của mình giống như dân chúng ở đây, đến rờ Chúa, đụng tới Chúa, mở ra với Chúa, thì từ nơi Chúa có quyền phép ra, đụng tới, ở đây nói chữa lành hết mọi người. Đó là hình ảnh mà Luca tóm tắt lại cho chúng ta thấy về Chúa, những người đáp ứng với Chúa, quyền năng của Chúa, lòng thương cảm đối với Chúa. Thì tôi thấy là sau khi chúng ta nhìn cái hình ảnh đó đó, thì đáp ứng của mỗi người chúng ta đối với Chúa ra sao? Nếu ở đây là hình ảnh của Chúa, bày tỏ ra Chúa chính là Đức Chúa Trời, với quyền năng của Chúa, với lòng thương cảm của Chúa, với nhu cầu của con người, chúng ta theo Chúa ra sao, chúng ta đáp ứng với Chúa như thế nào? Như đám đông không? Tới lúc có, lúc được, lúc không, lúc có nhu cầu, coi thử như thế nào? Mình nói như vậy thì mình nói đâu phải con đâu, nhưng mà thiệt không? Xem thử chỗ nối kết với mình, với Chúa ra sao? Hay là nói thêm nữa là con là người học mà, con người đi theo Chúa, học tập theo Chúa, đó là tốt hơn. Cái tiến trình đã tiến hơn nữa, nhưng mà có sống chết với Chúa không? Có được Chúa dùng không? Có được Chúa sai phái không? Và đó là cái điểm nữa. Tại vì nhiều khi chúng ta đi học miết ra, Kinh Thánh cũng có nói là học miết mà không được thành đạt trong đời sống theo Chúa. Vì sao? Vì thiếu cái đức tin thật của sự dấn thân thật. Đó là sống cho Chúa và cho nước Ngài. Cho nên ở trong tiến trình của quyền năng Chúa đụng tới, lòng thương cảm Chúa bày tỏ, tôi thấy có ba cái chỗ để chúng ta đo lường. Đã học lẽ thật trong Chúa ra sao? Đã nối kết với quyền năng của Chúa trên nhu cầu của mình và sống trên nhu cầu của người khác như thế nào? Lòng thương cảm mà mình đã nhận từ nơi Chúa, mình đã sống động bày tỏ những điều đó với môi trường của mình, những người xung quanh ra sao? Thì ở chỗ là tôi là đám đông chạy theo Chúa, tôi là môn đồ học tới mức nào đó, một mức nào đó, nhưng mà thực hư thì cũng còn cái chuyện kết luận cuối cùng đo lường được là như các 12 sứ đồ, trừ ra Judas Iscariot. Tâm tính khác nhau, sự kêu gọi, hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà cuối cùng tất cả đều sống cho Chúa, chết vì Chúa và được Chúa sử dụng.
Chân con bước đi theo Ngài tin.